Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào chỗ cuối để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên trò. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Chào các bạn. Các bạn hãy nghĩ thử coi, mình có cái khả năng gì nhất nhỉ? Có cái năng khiếu gì nhất? Có cái gọi là thiên phú hay là gọi là thiên tài? Mình có cái khả năng nào, có cái ân huệ nào đặc biệt Chúa ban cho mình? Bạn nghĩ thử coi. Hôm nay thứ bảy, rảnh ra ngồi suy nghĩ, đọc lời Chúa xong ngồi gẫm nghĩ coi. Lạy Chúa, con biết con có khả năng gì đây hả? Con có khả năng âm nhạc chăng? Con thì cũng rất thích nghe nhạc từ bé đấy, nhưng mà con đi học đàn, hồi đó học guitar cũng 2 năm, rồi học piano cũng 2 năm, rồi học orc cũng mất 1 năm, rồi học nhạc lý, rồi học đánh nhịp cũng cả 5 trời, rồi học sướng âm, rồi đi theo ông Quốc Trụ, học trò ông Quốc Trụ, rồi được người anh em Vũ Mộng Thơ, linh mục bây giờ đã qua đời rồi, cũng dạy cho lớp đánh nhịp theo trường phái Hải Linh. Ấy nhưng mà hát vẫn cứ chẳng phân biệt mi với fa, nửa nốt này nửa với nốt kia, si đô nửa cung, cách nhau nửa cung chẳng phân biệt. Thích thì thích đấy nhưng mà hát không được, đàn không xong. Ê, hay là có tài viết văn chăng? Ôi, thì cũng viết lăng nhăng vậy thôi, bài suy niệm lẻ tẻ viết vậy, chứ còn nhà văn mà viết thành một tác phẩm nào thì con không dám rồi á. Viết được mấy cuốn thì cũng gọi là tập ghi vậy thôi. Hay là con là người có tài hát chăng? Hát thì ngang qua rồi không xong. Làm thơ thì cũng thơ con cóc thôi. Thơ gì bây giờ? Hay là có tài tổ chức sự kiện? Con tổ chức thì cũng đủ thứ trò hết mà không biết đâu có ra cái gì không. Thì bạn phải ngồi nhận coi những cái ân huệ gì mà bạn nhận từ Thiên Chúa, và bạn cảm tạ Chúa vì ân huệ đó. Thôi thì con, Chúa cho con có cái miệng nói cũng được. Giọng con thì người ta bảo cũng trầm trầm ấm ấm nghe cũng được, bắt micro thôi cũng được đi. Mấy lần hồi đó con đi sinh hoạt thấy cũng tốt, sinh hoạt giới trẻ cũng vui. Rồi lên làm MC ở trung tâm mục vụ mấy lần, cũng tổ chức đại hội này đại hội kia, rồi các nơi nhà thờ Tân Định, các nơi văn nghệ Giáng sinh thì con cũng làm MC, con thấy con cũng tự tin, chắc không bằng ông Nguyễn Ngọc Ngạn đâu nhưng mà cũng xài được. Rồi sau đó thì dạy học, học về tâm lý dạy thì cũng được. Rồi làm tư vấn cho người ta, thấy nó cũng giải quyết được vấn đề, cũng dứt khoát. Rồi thấy cái gì khó khăn thì con thấy cũng biết động não suy nghĩ. Rồi tổ chức cái này cái kia thì nó cũng ngăn nắp. Rồi nhất là con mới phát hiện ra con có cái tài gọi là biến báo. gọi là thích ứng, thích nghi với tình thế. Ở bầu thì dài, ở ống thì tròn, người ta nói như thế. Con thì trước khi giảng con gặp cái sự cố gì là con chụp vào đó con nói được liền. Hay là đang giảng mà gặp cái sự cố gì xảy ra, con cũng đưa vào để người ta khỏi chư trí. Có lần cháy điện, mọi người hoảng hốt, nhưng mà không bình tĩnh thì chạy ra mấy chục ngàn người họ đè nhau giáo điện tin mừng thì chết. Thì khi mà chập điện như vậy thì con kể câu chuyện cho họ nghe. Đều bảo phải tỉnh thức. Ví dụ như là điện có chập thì sao? Cứ yên trí, rồi thì họ biết. Ồ, rồi khi, nhất là khi phỏng vấn những chứng nhân, làm sao mà phải đưa họ vào nội dung, chứ không được họ để kể chuyện liên miên man, không biết đâu được. Hoặc là lỡ họ nói cái điều gì đó không có đúng với giáo lý, hoặc là đụng đến chính trị thì cũng phiền. Cho nên là con phải cầm micro và khi họ nói điều cần phải ngắt là con ngắt, mà phải rất là tỉnh táo, rất tự nhiên trong đó. À, nhận ra là con có tài biến báo. Rồi một thời thì Chúa đưa con đi giảng thử về lòng thương xót Chúa, nhưng giáo dân họ nhờ giảng một vài lần con thấy họ thích, họ nghe. Rồi con tìm hiểu về lòng thương xót Chúa, con thấy hay thật đấy. Con mới khám phá ra một cái điều con vô cùng tội lỗi mà Chúa vô cùng xót thương. Chúa xót thương con như thế. Bây giờ con phải làm sao để cho mọi người thấy được cái này. Một cái khám phá, nhận biết mình tội lỗi. Nhưng mà ngày xưa thì mỗi lần con khám xét mình, con thấy con tội lỗi, con buồn, con khóc. Viết nhật ký, đẫm nước mắt thì thấy tội lỗi mình quá rồi, quyết tâm rồi cũng chẳng đi vào với đâu. Còn bây giờ thì thấy mình tội lỗi và vì thế mà nhận biết lòng thương xót của Chúa. À, thì ra đây, càng thấy mình tội lỗi bao nhiêu thì đúng lời Chúa nói, lòng thương xót ta còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại. Trước giờ con chỉ chú tâm vào việc tội lỗi, suy về tội, gẫm về tội, ăn năn khóc lóc vì tội. Còn bây giờ thì con khóc vì con hạnh phúc, sung sướng vì được Chúa thương xót, Chúa tha thứ. Ngày xưa con khóc vì tội lỗi, con xúc phạm đến Chúa, con sợ hãi. Và cứ như thế tôi dần dần khám phá cái đặc sủng của mình. Và cách để mà thử nghiệm, nếu mà cái con đường mình đi nó cứ thẳng băng, chưa chắc đã là ơn của Chúa hay đặc sủng Chúa ban, mà cứ bị trở ngại, mà bao nhiêu lần trở ngại tôi tính bỏ, nhưng mà lại không bỏ được, mà càng trở ngại bao nhiêu càng mê bấy nhiêu. Giống như là mình si cái con người nào đó, mê cái cô nào đó, cô bạn cùng lớp, mà cô càng lườm, càng nguýt, càng ngoe ngoẩy bỏ đi thì mình lại càng bám theo. Càng bám theo, càng yếu cố hơn. À, Chúa để cho tôi phải thế này, phải thế kia. Coi tôi có còn trung thành, trung thủy với Chúa hay không? Chảy ra chốc vậy, lên thác xuống gành, lên xe, rồi lại xuống đi bộ. Nhưng mà vẫn không bỏ được lòng Chúa thương xót. Vậy thì ra, cảm tạ Chúa đã cho con nhận được một cái ân huệ là loan truyền lòng thương xót Chúa. Ân huệ nhận biết lòng thương xót Chúa nơi con, đó là một cái ơn. Nhưng mà không được dừng lại ở đó, mà phải làm sao dùng cái ân huệ này, dùng cái đặc sủng này, dùng món quà mà Chúa trao ban này để đem lại lợi ích cho người khác. Vì Thiên Chúa ban ơn lành cho ta, ban cho ta những tài năng này, năng khiếu nọ, những phúc lộc kia, không phải là cho riêng ta mà thôi, vì lợi ích của ta mà thôi, nhưng vì lợi ích của người khác. Vì lợi ích của người khác mà Chúa ban cho tôi tài đánh đàn, để đánh đàn cho người khác, hát cho người khác, làm thơ cho người khác, làm MC cho người khác và sinh hoạt cho người khác. Vậy thì lòng thương xót Chúa tôi cảm nhận được, không thể giữ được. Điều đã nghe, đã thấy thì phải loan báo, không thể không nói được. Nghe rỉ tai gì thì phải lên mái nhà mà nói mà. Chúa nói như thế. Cho nên tôi thấy rằng là phải phát huy cái khả năng này, phát huy cái đặc sủng này bằng cách là đi loan truyền và làm chứng. Mà muốn loan truyền làm chứng để cho người ta tin thì phải thực hành cái đó bằng những việc bác ái. Vì thế mà chúng tôi cảm nhận Chúa thương xót mình, thể hiện cái khả năng mà Chúa ban cho để loan truyền lòng thương xót Chúa qua những sáng kiến mục vụ, bằng những việc bác ái cụ thể, bằng những việc làm chứng, bằng những món quà của lòng thương xót Chúa qua những phương tiện truyền thông mà Chúa nói phải tận dụng mọi khả năng Chúa ban để loan truyền lòng thương xót Chúa. Cái Đức Giáo Hoàng thì nói là tận dụng mọi phương tiện truyền thông, mass media, để loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Cho nên không bao giờ mà Chúa cho mình một cái ơn gì chỉ cho cá nhân mình mà vì lợi ích của người khác. Bài đọc ngày hôm nay ta thấy là Phao-lô cho chúng ta thấy tình trạng của người Do Thái. Mặc dù họ là người được Chúa chọn, nhưng không phải toàn dân đều đón nhận Chúa, đều tin nhận Chúa là Chúa của họ. Và nhất là đón nhận Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa sai đến, Con Thiên Chúa xuống làm người, là đấng cứu độ, là đấng thiên sai, là đấng sức dầu. Họ không chấp nhận Đức Giêsu như thế. Họ chỉ có Đức Giêsu cùng lắm như một tiên tri, chứ không phải như là đấng thiên sai, Con Thiên Chúa xuống làm người. Và vì họ không đón nhận thì ân huệ của Chúa đi đến những dân ngoại, tức là những người không phải là dân Do Thái, không phải là những người được Chúa tuyển chọn đầu tiên. Và nếu người Do Thái không đón nhận ân phúc đó thì những người dân ngoại lại mở lòng ra đón nhận ân phúc. Và có khi như người dân ngoại đón nhận ân phúc rồi, sau đó họ lại quay trở lại và làm cho chính những người Do Thái sẽ suy nghĩ lại, mà họ cũng đón nhận ân phúc. Mà Phao-lô bảo là nếu vì người Do Thái sa ngã mà thế giới được ân phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được ân phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy. Đó, mà Phao-lô bảo đó là một cái mầu nhiệm. Đó là dân cho một phần dân Israel đã ra cứng lòng, cho nên khi các dân ngoại gia nhập đông đủ, như vậy toàn thể Israel sẽ được cứu độ. Như có lời chép, từ núi Sion vị cứu tinh sẽ đến, người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Jacob, đó sẽ là giao ước của ta với chúng khi ta xóa bỏ tội chúng. Cũng vậy, khi đi loan báo lòng thương xót Chúa, nhiều người công giáo, nhiều người có đạo không tin, cho là mê tín, cho là dụ dỗ. Nhưng mà những người không có đạo thì đến và họ nhận biết lòng thương xót Chúa, họ được ơn rất nhiều. Hồi đó là chúng tôi dâng lễ ngày chiều Chủ nhật ở giáo điểm tin mừng là khoảng 5.000 người không có đạo đi lễ. Trong số mấy chục ngàn người công giáo thì có 5.000 người không có đạo. Chúng tôi biết là vì chúng tôi phát tặng mỗi người cuốn sách thì biết bao nhiêu người, bao nhiêu sách là biết bấy nhiêu người. Mỗi người cái máy, mỗi người cái quạt, mỗi người cái nến. Chúng tôi cứ phát tặng và đếm theo đầu người bằng cái món quà tặng là chính xác lắm. Sai suất không bao nhiêu thưa anh chị em. Cho nên những người dân ngoại họ đón nhận được ân phúc nơi lòng thương xót Chúa. Và họ khiêm tốn. Khiêm tốn, họ biết họ là người dân ngoại, giống như là con ghẻ. Họ cứ nói như thế. Còn đối với Thiên Chúa thì tất cả đều là con, là anh em với nhau. Chúa yêu thương hết tất cả mọi người như nhau, không loại trừ ai. Tuy nhiên, mỗi người mỗi cách khác nhau. Dân Do Thái được ưu tiên đấy, nhưng mà họ không đón nhận thì họ trở thành vô phước, mà ơn phúc đó lại đến nơi những người không phải là dân Do Thái. Những người công giáo nghe về lòng thương xót Chúa mà không đón nhận, hoặc là chính chúng tôi linh mục tu sĩ mà không đón nhận lòng thương xót Chúa, thì phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn những người khác. Trong khi những người ngoại họ khiêm tốn, họ đến chân thành đón nhận, thì ơn phúc xuống trên họ dồi dào. Và điều đó không phải là Chúa giận dỗi Chúa bỏ dân Do Thái, hoặc là Chúa giận dỗi Chúa bỏ những người không tin vào lòng thương xót Chúa. Đối chiếu với tin mừng thì họ là thù địch, điều đó có lợi cho anh em. Nhưng theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu thương, và đó là nhờ các tổ phụ. Quả thế khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì người không hề đổi ý. Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì người không hề đổi ý. Đổi ý là do chúng ta. Chúa luôn luôn một mực trung thủy. Thay đổi là do mình, bất trung là do mình. Và bao nhiêu lần mình qua lại, Chúa vẫn cứ tha thứ. Miễn là mình thành tâm quay về, chứ không phải quay về cho có lệ chiêu lần mà thôi. Thì những người Do Thái nếu họ quay về thì họ cũng được Thiên Chúa yêu thương như thường, chứ không có thù hằn hay là ghim vào. Không có thành, Chúa không có thành kiến với ai, không có định kiến với ai. Chúa cần nhìn, chỉ cần nhìn lúc hiện tại, lúc này, bây giờ đây, họ quay về. Còn cái quá khứ họ như nào, Chúa không hề chấp. Và tương lai họ có thể họ bỏ Chúa, Chúa cũng không màng tới. Nhưng mà Chúa biết. Chúa chỉ cần cái hiện tại, lúc này và bây giờ đây, họ thành tâm sống với quay về thì họ cũng được tha thứ, được yêu thương như bất cứ người nào khác. Cho nên, anh chị mình đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa, hạnh phúc là chỗ đó. Là Chúa đã thương mình thì cứ thương cho chót. Đã thương thì thương cho chót, chứ không có bỏ nửa chừng. Mình bỏ Chúa thì bỏ. Có nhiều người lên làm chứng là 20 năm, 30 năm, thậm chí 60 năm bỏ Chúa. Rồi cuối cùng Chúa vẫn cho họ quay về, họ lên họ làm chứng. Bây giờ là 70 tuổi, 60 năm bỏ Chúa thì sao? 50 tuổi mà tới 43 năm bỏ Chúa thì sao? Quay về Chúa vẫn đón nhận và tội của con ta đã quăng xuống biển, lỗi của con ta đạp dưới chân rồi. Không nhắc lại nữa. Không nhắc lại nữa. Chứ người Do Thái mà quay về chúng không nhắc lại là tại sao hồi đó mày thế này, tại sao hồi đó mày thế kia, tại sao và tại sao. Quá khứ đã qua. Chúa nói Faustina, không còn của con nữa, giao cho cha. Tương lai chưa đến, bận tâm làm gì. Lo cái hiện tại đi. Hãy sống trọn giây phút hiện tại đi. Vậy thì bây giờ mình đang sống với giây phút hiện tại với Chúa. Mình tin chắc rằng Chúa đã ban ơn và kêu gọi thì người không hề thay đổi. Vì nếu mà thay đổi thì không còn là Chúa nữa. Thay luôn xoành xoạch ấy, thì còn là gì là Chúa nữa. Ta yêu là yêu cho đến cùng. Cho nên mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa như vậy. Hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Sướng lắm. Sướng lắm. Vì ai trong chúng ta không có một quá khứ. Và nhìn lại quá khứ của mình ai cũng sợ. Vì nếu mà thành thật khiêm tốn mà nhìn nhận đúng sự thật về mình thì quả là ghê quá, không thể tha thứ được. Nhưng mà lao vào, quăng vào, dìm vào lòng thương xót Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi mình. Chúa nói những người khiêm tốn mới được Chúa thương, Chúa cứu. Như là nước nó đổ xuống, mà nếu đổ ở phía trên những hòn đá cao, nó trượt đi. Còn xuống sâu thẳm ở phía dưới thì nước đổ đầy. Con người cũng vậy. Nếu mình ngông nghênh quá, nếu mình cao ngạo quá, nếu mình tự mãn, tự đắc, tự kiêu, cho rằng là mình là người đạo đức, mình là người có khả năng, mình có thể chiếm hữu được nước trời, mình có thể vào được thiên đàng, mình có thể tự cứu lấy mình, những con người cao ngạo ấy. Chúa nói, ai hạ mình xuống được nâng lên và ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Chúa ban cho mình được cái ơn. Đó là ơn nhận biết mình là ai. Và nhận biết Chúa là ai. Con là kẻ tội lỗi. Con không mặc cảm tự ti, mà đó là sự thật. Còn mình nghĩ mình là người đạo đức, mình cũng là mặc cảm tự tôn. Tức là nâng mình lên hơn cái mức mình đúng. Như thế, nhận biết mình tội lỗi, đó là một cái sự thật. Mà khiêm tốn là nhìn nhận sự thật, chứ không phải khiêm tốn là cái gì cũng trả, cái gì cũng hạ dưới mức mình là. Và bảo rằng đó là khiêm tốn. Ví dụ, mình đẹp thì Chúa ban cho đẹp thì tạ ơn Chúa vì cái đẹp đó. Và dùng cái đẹp đó để làm vinh danh Chúa. Chứ không phải là nói mình đẹp, mình cứ bảo không, em xấu lắm. Đó là sự thật là đẹp. Nhưng mà đó là cái ơn phúc Chúa ban. Và cái đẹp đó không phải cho mình mà để cho cái thế giới này nó đẹp hơn. Và cái đẹp đó nhắc nhở cái đẹp bên trong của mình ấy, phải đẹp người, đẹp nết, chứ không phải chỉ có đẹp người mà hư nết thì cũng chẳng thua gì. Cho nên mình nhìn nhận đúng sự thật về mình, không mà cảm tự tôn tức là nâng mình lên quá sức, và không mà cảm tự ti là hạ mình cũng dưới mức cần thiết. Tôi có sao thì tôi như vậy. Chúa ban cho tôi khả năng đánh đàn, cần đánh đàn thì tôi đánh đàn. Chúa ban cho tôi hát hay, đúng tôi hát hay thật, nhưng tôi hát để ngợi khen Chúa, để phục vụ cộng đoàn. Chúa ban cho tôi đánh đàn xuất sắc, tôi dùng khả năng đó để mà giúp cho đoàn hát hay hơn. Chúa ban cho tôi có tài ăn nói thì tôi dùng cái tài ăn nói đó để loan truyền lòng thương xót Chúa, để an ủi khuyến khích những người đau buồn, những người thất vọng, để làm vui lòng những người đang chán nản, muộn phiền. Đấy, tất cả mình nhìn nhận cái sự thật, đó là khiêm tốn thật. Chứ không phải mình đánh đàn hay mà lúc mời đánh đàn, em không biết đánh đâu, em vẫn đánh dở lắm thôi. Hát slow được thì lên hát, thì bắt ta năn nỉ hoài. Thôi em trả, sốt cả ruột lên. Rồi biết múa, biết nhảy thì ra nhảy múa cho nó vui lên. Cứ không, mọi người cứ đứng ì hết ra với nhau. Biết cái gì thì làm cái đó. Và đừng có hãnh diện vì những cái đó. Vậy thôi. Mà quy về việc là tất cả đều vinh danh Chúa và lợi ích cho anh em mình. Thế thôi. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho con khả năng này. Và cảm ơn Chúa cho con biết sử dụng khả năng này đem lợi ích cho người khác. Đó. Sự thật là như vậy. Đó là khiêm tốn đấy. Đó là khiêm tốn đấy thưa anh chị em. Còn nếu mà mình lúc nào mình cũng, một là mình cho rằng mình tài, mình giỏi, mình hay, là kiêu ngạo rồi. Không ai bằng mình. Và thấy ai mà bằng chứ đừng nói hơn là mình tìm cách mình đạp, mình dập, mình dúi, mình dím. Không cho người ta ngóc đầu lên. Vì mình là số một. Ai hơn mình cái mình ghen, cái mình ghét, mình tìm cách mình hạ. Đó không phải là khiêm tốn đích thật. Cho nên khiêm tốn đích thật là nhìn nhận đúng cái sự thật. Chúa ban cho tôi nấu nướng, tài nấu nướng thì tôi nấu nướng. Vâng, cảm ơn. Các anh chị ai cắm hoa thì cắm hoa, ai trang trí thì trang trí, còn em có tài nấu nướng, còn em có tài rửa chén. Giờ các anh chị cứ ăn làm vất vả, còn em ngồi chơi, nhưng mà chốc nữa thì em mệt vì mọi người nghỉ, em rửa chén. Cái khả năng của em, khả năng của em còn bết hơn nữa, còn đi quét nhà nữa cơ. Thì Chúa ban cho mình khả năng nào mình sử dụng cái khả năng đó. Mình đừng có giả tạo. Chúa nói là, tôi thấy Chúa hay chỗ này, tại biến báo. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Đó là chuyện bình thường. Ông Pha-ri-siêu mời Chúa đến dùng bữa, Chúa đến. Còn họ thì họ mời Chúa đến để mà cố ý dò xét người. Biết họ dò xét. Nếu người không có bản lãnh, không dám làm gì hết, không dám nói gì hết, vì nó đang theo dõi đó. Nói hớ miệng là chết, há miệng mắc quài. Nó đang để ý kìa. Thôi đừng có làm gì hết, cứ bình chân như vậy thì ngu si hưởng thấy bình. Chúa không. Biết họ theo dõi, cứ để họ theo dõi. Và Chúa quan sát. Cái đầu óc quan sát nó quan trọng lắm thưa anh chị em. Vì mình muốn nói chữ đám đông chẳng hạn, phải biết quan sát đám đông. Nhu cầu của họ là gì? Họ cần nghe cái gì mình nói cái đó. Chứ không phải là nói cái mình muốn nói mà họ không thích nghe, không cần nghe, không muốn nghe. Phải quan sát chứ. Thấy tai họ vảnh lên, mắt họ chăm chú, mùi miệng hóa hốc ra họ nghe sướng. Còn đây gật gù, gật gà, gật gù. Thì quan sát thấy thì thôi, lo mà đáp xuống như thế cứ nói mãi làm cái gì. Cứ rù đi mãi người ta chán. Chúa Giê-xu quan sát. Cũng vậy, anh chị em nói chuyện với ai, muốn nhận biết ai là người như thế nào thì tập cái quan sát trước. Hay là muốn giải quyết một tình huống, bìa làm cách nào đây cha? Tôi đứng tôi quan sát một hồi. À, phải làm cách này. Làm cách này thì đưa đến hậu quả này. Làm cách kia thì đưa đến hậu quả kia. Quan sát. Cuối cùng đưa ra nhiều giải pháp. Và so sánh các giải pháp đó. Chọn cái nào mà lợi nhất, đỡ tốn thời giờ, đỡ tốn công sức mà đem lại nhiều lợi ích nhất. chọn cái đó. Thì phải có quan sát. Cái quan sát nó giúp cho con người mình không có giải quyết mọi sự theo cảm tính, theo phản ứng phản xạ tự nhiên. Cái phản xạ tự nhiên là từ những cái cảm xúc, cảm giác, mắt mình thấy, tai mình nghe. Nghe nó nói vậy là ngứa tai quá, chịu không được. Tôi ngứa miệng quá, ta phải nói à. Nói thì phải suy nghĩ chứ, không có kịp suy nghĩ mà. Phải quan sát đã. Cho nên khi mình quan sát thì mình không dùng cái cảm xúc nữa mà dùng lý trí rồi. Dùng lý trí rồi Đức Giê-xu bắt đầu quan sát. Họ dò xét Chúa thì Chúa quan sát họ. Và quan sát Chúa nhận thấy là khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, cỗ nhất mà ngồi. À, tại sao cái ông A kia cũng ngồi ghế dưới xong lại mò lên trên? Tại sao có ông đang ngồi trên lại thấy có ai lại lôi xuống dưới? Có trên trên dưới dưới lung tung cả lên, quan sát một hồi. Chúa nhận biết, à, thấy một cái điều là đi ăn cưới, đừng ngồi vào cỗ nhất, kiểu lỡ có người nào quan trọng hơn cũng được mời. Rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia đến nói với anh rằng xin ông nhường chỗ cho vị này thì phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời hãy vào chỗ cuối để người đã mời anh phải đến nói xin mời bạn lên trên. Thì sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Không phải Chúa muốn nói mình là một hình thức khiêm nhường giải tạo. Ví dụ, ông chủ tịch mời, được mời đi ăn cỗ, thì phải biết chỗ của ông chủ tịch là chỗ nào rồi. Mà mình là chủ tịch thì mình cũng biết rằng mình phải ngồi chỗ nào cho đúng với quy định, nguyên tắc, phải phép. Còn mình cứ xuống dưới mình ngồi rồi người ta lôi cổ mình lên mời tới mời lui nó mệt lắm thưa anh chị. Phải biết vị trí của mình. Và mình vào ngồi ở vị trí đó là đúng rồi. Thì đừng có chối nữa. Cũng giống như mình biết hát thì hát đi. Nhu cầu phục vụ anh chị em thì làm đi. Đừng bắt người ta phải năn nỉ nữa. Đừng bắt người ta phải mời tới mời lui nữa. Chứ không phải Chúa nói mình là cứ giả vờ rồi từ chối để cho người ta mời lên, không phải. Nhưng mà biết đúng vị trí của mình, biết người biết mình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tri nhân tri kỷ, bách chiến bách thắng. Phải biết mình và biết người, muốn vậy thì phải quan sát. Cái vị trí này là vị trí của ai đây? Chỗ này là chỗ của ai đây? Đúng với chỗ của tôi hay không? Nếu không đúng với chỗ của tôi thì tôi đi xuống. Nếu mà không đúng với chỗ của tôi thì có thể tôi đi lên. Có mất công người ta kéo. Cha mà sao cha cứ ngồi dưới bếp này sao được. Thôi mời cha lên bàn trên mâm khách ngồi đi. Thôi thì chỗ tôi đặt đâu thì tôi ngồi đó đúng cho nó đúng chỗ được rồi. Khỏi lôi thôi. Nhưng mà điều quan trọng là anh phải biết. Điều mà Chúa nói không phải là một đóng kịch. Giả vờ. Nhưng điều quan trọng là mình phải biết. Nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Điều quan trọng đó là luôn luôn đặt người khác lên trên mình và sẵn sàng nghĩ đến người khác nhiều hơn là nghĩ đến bản thân mình. Ồ, tôi ngồi đây vậy thì những người kia ngồi đâu? Nghĩ đến họ. Còn đây thì tôi phải tìm một chỗ nào hoàn nhất tôi ngồi cái đã. Nhớ rồi ngồi lâu rồi nó mỏi chân, kiếm chỗ nào ngon nhất đấy. Còn người mà có lòng thương xót này, biết nghĩ đến người khác này, ồ, những chỗ này dành cho ai đây. Còn những người kia họ ngồi đâu đây. Rồi vậy thì tôi ngồi chỗ này được không? Nó phải như vậy, nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình và luôn đặt người khác lên trên mình. Chứ không phải là đạp người khác dưới chân mình. Người khỏe là người nâng người khác lên. Người yếu mới là người đạp người khác xuống. Cho nên mình nâng người khác lên chứng tỏ mình có bản lãnh chứ. Chứng tỏ mình là những người vững mạnh chứ. Chứng tỏ mình là những người mà có khả năng chứ. Còn mình cứ lo mà trấn áp người khác, lo đè người khác xuống. Vì sợ họ hơn mình, vì sợ họ nổi hơn mình, vì sợ họ vượt qua mặt mình. Mình lo mình đè người khác xuống. Thì lúc đó mình là người yếu nhất. Phải cố hết sức mà đè. Yếu quá. Còn kia lấy sức của tôi để tôi nâng người khác lên trên tôi. thì tôi đâu có gặp cái lực tràn nào đâu, khỏe re. Còn tôi cứ phải lúc nào cũng phải ấn xuống thì ấn chỗ này nó xì chỗ kia, ấn chỗ kia nó xì chỗ nọ, mệt mỏi vô cùng. Cho nên khiêm tốn là mình biết đúng cái vị trí của mình, luôn đặt người khác lên trên mình và sẵn sàng nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, và sử dụng những khả năng ân huệ Chúa ban để làm vinh danh Chúa bằng cách phục vụ người khác. Chúa ban cho tôi cái tài này, tôi làm, tôi phục vụ anh em, để qua đó anh em nhận biết rằng ồ, có một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Qua lời nói, qua việc làm, qua hành động, qua cách sống, qua cử chỉ của người này, cho chúng tôi thấy rằng có một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đức Giêsu là người đã thực hiện điều tự hạ mình, vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Tự hạ, không dành cho mình địa vị ngang hàng với con Thiên Chúa, mà hủy hết tất cả ra không, chấp nhận thân phận con người, đã vậy là con người và thấp nhất nữa, như là một tội nhân, như thôi, vì Chúa không có phạm tội. Và vì thế mà Thiên Chúa nâng Đức Giêsu lên qua cái chết cho ngày phục sinh và nâng lên làm vua các vua, chúa các chúa, và khi nghe tên Thánh Chúa thì mọi loài muôn vật phải bái quỳ. Hạ mình xuống được nâng lên. Và chúng ta thấy ngày hôm nay, ngay cả người đời đi nữa, họ cũng yêu mến những người khiêm nhường và họ khinh chê ghét, không muốn giao tiếp với những người kiêu ngạo. Nó chẳng quá kiều lắm, đẹp thì có đẹp ấy mà chảnh lắm, rồi là nữ, còn nam thì giỏi thì có giỏi đó nhưng mà kiêu lắm, giàu thì có giàu đó nhưng mà phách lối lắm, thương chị em thấy không ạ? Lút lút, con người của mình, anh em giàu, đẹp, giỏi, có khả năng như vậy thì tôn vinh Chúa và dùng cái đó để phục vụ anh chị em mình, để họ nhìn vào mình, họ nhận biết Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.